được hỏi về kinh nghiệm viết văn, Chekhov cho biết rằng bất cứ một vật, một sự kiện gì cũng có thể làm đề tài cho ông viết văn. Ví dụ, đang ngồi nói chuyện mà bạn chỉ vào cái gạt tàn thuốc lá trên bàn, bạn bảo ông viết về cái gạt tàn thuốc lá, thì ngày hôm sau bạn có thể được đọc một chuyện ngắn về cái gạt tàn thuốc lá. Về động lực nào thúc đẩy viết văn, thì Lâm Ngữ Đường có lối giải thích rất hóm hỉnh. Ông bảo, người ta viết văn vì có con trùng nó đục khoét trong bụng, thành ra cứ phải viết, nếu không viết thì không thể chịu được. Võ Phiến có lần giải thích rằng ông viết vì có yêu cầu đặt bài. Mỗi dịp bị chủ báo thúc giục là lại có bài. Cả ba nhà văn trên đây đều nói thật. Viết văn là một chuyện vừa bị trùng ăn trong bụng, hay nói văn hoa hơn là vì bị bức xúc trong lòng. Viết văn cũng còn là vấn đề thúc giục của chủ báo. Nếu không bị thúc thì chưa chắc nhà văn đã nhả ngọc phun châu. Và điểm thứ ba là về đề tài. Thường thì nhà văn lựa chọn đề tài. Nhưng thật ra, một nhà văn chuyên nghiệp như Chekhov có thể viết về bất cứ đề tài gì được đặt trước. Tạp văn của Võ Phiến cũng vậy. Nó là sản phẩm của ba yếu tố trên họp lại. Đó là những sản phẩm đặt hàng theo yêu cầu cấp bách của nhà báo. Cần có bài viết đăng ngay, ngắn ngắn thôi, nhưng phải làm sao cho hay, cho hấp dẫn. Không ít nhà văn đã làm việc này trước Võ Phiến, và chúng ta phải kể đến những vị tiền bối trong thể tạp văn như Lỗ Tấn, Lâm Ngữ Đường, Phan Khôi, vân vân. Võ Phiến có một đặc điểm chỉ xuất hiện trên tạp văn mà không mấy khi thấy trong truyện ngắn và tiểu thuyết, đó là chất hài hước. Nếu trong truyện ngắn và tiểu thuyết, tính chất bi đát là vị cay còn đọng lại sau khi đọc tác phẩm của ông, thì trong tạp văn, cái cười là dư vị đọng lại. Và đằng sau cái cười ấy, nếu độc giả đi thêm một bước nữa, thì có thể thấy cái bi đát ở đằng sau. Trong truyện ngắn và tiểu thuyết, văn Võ Phiến thường trung hòa, neutre, tức là nhà văn giữ khoảng cách với cái cảnh huống mà mình mô tả. Ông không có ý kéo độc giả về phe mình, tức là nếu mình buồn thì độc giả cũng phải buồn theo, như là tình huống mà chúng ta thường thấy trong các tác phẩm lãng mạn. Ví dụ đọc thơ Tương Phố, trời thu ảm đạm một màu, lá thu hiu hắt thêm dầu lòng em, trăng thu bóng ngả bên thềm, tình thu ai để duyên em lỡ làng. Thì bạn thấy rõ là mình sẽ bị tác giả dẫn mời vào với nỗi buồn rười rượi của bà, thương cảm tình cảnh éo le của bà. Nhưng nếu đọc một cuốn tiểu thuyết như cuốn L'Étranger, Người Xa Lạ của Camus, thì bạn chẳng hề thấy một giọt lệ nào cho nhân vật chính bị bắt tội, mà là một suy nghĩ về một vấn đề bi đát, đó là con người xa lạ với chính mình. Tiểu thuyết của Võ Phiến cũng vậy. Ông đưa ra những nhân vật bi đát như anh Bốn Thôi, ông Tú Tử Lâm, như ông Ba Thê Đồng Thời, như Hữu, nhưng không hề bắt ta phải nhỏ lệ, mà ông bắt ta phải suy nghĩ. Nếu độc giả sẵn nước mắt thì đó là những giọt nước mắt chảy vào trong, lệ không rơi ngoài tim mình như lời thơ Thanh Tâm Tuyển. Và sự rơi vào trong ấy rất nhiều khi còn đau đớn hơn là những giọt lệ nhìn thấy rõ ràng của Tương Phố. Thử mường tượng cảnh, nhà văn nào trong bụng cũng đầy trùng như Lâm Ngữ Đường. Những con trùng ấy thoát ra bằng cách nào? Bằng cách phải có kẻ đặt bài trước. Vậy khi có động cơ đặt bài là các con trùng sửa soạn hành lý. Và khi có chủ đề do bất cứ ai đặt thì là những con trùng ấy sẽ xuất hành. Và như thế là lại có một bài. Võ Phiến còn nghiệm thấy là cái thứ trùng ấy nó như cái giếng, càng múc lại càng đầy. Tạp văn hay tùy bút của Võ Phiến đại khái là như vậy, cho nên tự thân nó đã cho chúng ta cái cảm giác bay nhảy, phóng khoáng, hoạt náo, nó chuyển động không ngừng. Ví dụ như đề tài trời là một trong những bài viết khá tiêu biểu của ông, chúng ta thử tìm cách mổ xẻ xem tiến trình trời này được hình thành như thế nào. Trước tiên là một sự tình cờ có sự nghĩ đến chủ đề trời, nghĩa là có thể do chủ báo đặt bài hoặc do đọc cuốn Ngôn Ngữ Và Thân Xác của Nguyễn Văn Trung, hay là đọc A Quy của Lỗ Tấn, hay là do đọc một cái tin trên báo nói về việc linh mục Trương Đình Hòe ở Pháp đang soạn một luận án tiến sĩ về ý nghĩa cái chửi ở Việt Nam. Vì những tình cờ này, Võ Phiến mới có bài chửi. Nhưng trong những sự vụ liệt kê ở trên thì có một cái tình cờ chính, đó là tác phẩm của Nguyễn Văn Trung. Đúng là trong cuốn Ngôn ngữ và thân xác, Nguyễn Văn Trung đã có một chương mổ xẻ cái chửi trên bình diện triết học. Ông phân tích và định loại về bản chất và ý nghĩa của mỗi tình huống chửi. Cho nên bài chửi và cuốn Ngôn ngữ và thân xác có một liên lạc, liên văn bản để nói theo ngôn ngữ phê bình hiện đại. Tất nhiên, Võ Phiến không đi theo con đường triết học của Nguyễn Văn Trung. Ông chỉ đi từ kết quả điều tra về bản chất và chủng loại của cái chửi của Nguyễn Văn Trung. Rồi ông nhìn lại sự áp dụng kỹ thuật chửi của Lỗ Tấn vào A Quy và bằng lối viết hóm hình rất lâm ngữ đường, ông sáng tạo ra cái chửi riêng của Võ Phiến. Nghệ thuật tạp văn của Võ Phiến do đó là một hợp chủng tài tình nhiều tính cách văn hóa trong một cách luận, bởi nền chính của tạp văn bao giờ cũng là sự luận, mà mỗi nhà tạp văn có một lối luận khác nhau. Ví dụ, Lâm Ngữ Đường có lối luận như thế này, về ẩm thực ông viết, Khổng Tử hiểu rõ thiên tính của con người, cho nên chỉ kể có hai thị dục lớn nhất là danh dưỡng và sinh dục, tức là nói nôm na thì là ăn uống và trai gái. Nhiều người đã khắc chế được sắc dục, nhưng chưa có vị thánh nào khắc chế được ẩm thực quá 4-5 giờ liền. Cứ cách ít giờ thì trong óc ta nhất định nổi lên điệp khúc bất biến này, bao giờ ăn đây? Và vài trang sau, Lâm Ngữ Đường viết tiếp, muốn chiếm được lòng của người đàn ông thì nên theo con đường từ bao tử của họ. Khi nhục thể được thỏa mãn rồi thì tinh thần bình tĩnh, khoan khoái hơn và người ta hóa ra đa tình, đa cảm hơn. Các bà thường phàn nàn rằng, các đấng phu nhân ít khi để ý đến những chiếc áo mới, giày mới hoặc kiểu tô lông mày mới của mình. Nhưng có bao giờ các bà phàn nàn rằng các ông không để ý đến món bíp tách ngon hoặc món trứng tráng ngon không? Lòng ái quốc là gì nếu không phải là lòng yêu những món ngon mà mình được ăn hồi nhỏ? Trích Sống Đẹp các trang 47 và trang 53. Trong những nhà viết tạp văn thì dường như Võ Phiến gần gũi nhất với Lâm Ngữ Đường. Bởi cả hai đều hóm hình, đều chống cộng, mà lại rất duy vật. Và đây là lập luận của Võ Phiến về chửi. Lập luận này chia làm ba hồi, theo một chiến thuật rõ ràng. Hồi một, Võ Phiến so sánh và phân biệt hai tình huống khác nhau giữa chửi và cãi. Ông viết, chửi là một cách xung đột bằng lời, và chỉ bằng lời thôi, chứ không phải bằng những lý luận do lời nói phô diễn ra. Do đó, chửi nhau khác với cãi nhau. Hai kẻ cãi cọ cố thắng địch bằng lý lẽ. Dĩ nhiên khi đôi bên đã to tiếng, mặt mày đã sưng sỉa lên, thì giá trị luận lý của những câu cãi thường không xuất sắc. Lúc bấy giờ, ở mỗi người chỉ có tình cảm sôi sục hoành hành, chứ lý trí không còn sáng suốt bình tĩnh để đi sâu vào những suy luận tinh tế nữa. Dù sao, nội dung một cuộc cãi nhau bao giờ cũng là lý luận. Kẻ thua cuộc là kẻ bí. Để khỏi bí, người cãi phải lắng nghe, theo dõi lời lẽ của đối phương, hầu tìm cách bắt bẻ. Chửi nhau thì trái lại, không cần nghe gì ở đối phương cả. Cơ sự đã bùng nổ, mạnh bên nào nấy chửi lấy hơn. Kết thúc cuộc chửi lộn, không ai thua vì bị bí. Trích Tùy Bút trang 90. Sau khi đã phân biệt rõ ràng chửi và cãi khác nhau như thế nào, kết luận của hồi một là cãi là thiên về lý và chửi là thiên về đánh. Bước sang hồi 2, Võ Phiến mô tả nội dung và thực chất của tác động chửi. Ông viết như sau. Như thế, một trận chửi lộn giống như một trận đánh lộn. Một đằng vung tay, vung chân, vung cây, vung gậy, đập loạn xạ xuống kẻ thù. Một đằng đập loạn xạ bằng lời, đồ nọ, đồ kia, quân xúc sinh, vân vân. Đó là những đòn quất xuống, mong cho kẻ địch bị đau, không mong cho kẻ địch phải bí. Việc thiết yếu trong trận chiến này là đánh thật mạnh và làm thế nào để chịu đựng nổi những cú đánh của đối phương. Đánh được mạnh hay không là tùy cái vốn kiến thức chuyên môn của kẻ chửi. Để chịu đòn, người ta cố gắng để khỏi phải nghe những tiếng nói của kẻ thù. Ta làm bộ phớt tỉnh, làm lơ, tỏ vẻ như không hề nghe thấy tiếng chửi của đối phương, như những tiếng đó không ăn nhầm gì, không đụng chạm và làm tổn thương mình chút nào. Phương thức tấn công cũng như phương thức phòng vệ của chửi lộn cho thấy nó gần với chiến tranh, mặc dù phương tiện của chửi lộn là lời nói, vốn có công dụng giúp cho hiểu nhau. Trích trang 93. Sau khi đã mô tả tất cả những phương thức và tác động của chửi, Võ Phiến bước sang hồi 3 là hồi ông đào sâu vào tâm lý của hành động chửi. Ông viết, khi chửi, tình cảm trong lòng là thứ tình cảm ngùn ngụt của lúc lâm trận. tư thế bên ngoài là tư thế hầm hầm của chiến đấu, dự tính của hành động là những dự tính cực đoan ác liệt. Tuy vậy, rốt cuộc bạo động thực sự không xảy ra, tổn thương cụ thể không hề có. Bảo chửi là hành hung thì quá đáng, kẻ chửi chưa có hành động hung dữ, nhưng bảo chửi chỉ là ước muốn điều dữ cho kẻ khác thì lại không đủ. Kẻ chửi đã đi quá sự ước muốn suông. Bởi không ra tay làm được những điều mình mong muốn, cho nên người chửi thường ước mong quá trớn. Trong một trận chửi, có thể nghe kê khai liên tiếp các việc, nào là bắt kẻ địch ăn cái này cái kia, nào là nhét cái này cái kia vào mồm kẻ địch. Giá có thể xông tới thực hiện lấy một chuyện thôi, trong bấy nhiêu chuyện, thì đã đủ hả giận rồi. Nhưng chính vì không làm một chuyện nào cả, nên mới ao ước nhiều đến thế. Một phần vì không phải đánh nhau bằng chân tay gậy gộc, không nhằm một cái đích xác thịt cụ thể, mà đánh nhau bằng lời, nên được tha hồ vung vít vào những mục tiêu rộng lớn. Một phần vì đánh bằng lời, bằng tưởng tượng, không thỏa mãn được ước muốn, cho nên người chửi có khuynh hướng đi quá xa. Sau khi giày xéo đối thủ, hắn còn xâm phạm tới tất cả những gì là quý trọng, thân yêu nhất của đối thủ. Việc đụng chạm tới mồ mả, tổ tiên kẻ thù có lẽ là do đó. Trích Tùy Bút, trang 94. Lối viết của Võ Phiến ở đây rất bài bản, có nhập có xuất, chứ không phải là cái gì tình cờ và hú họa, mặc dù vẫn có những yếu tố phóng bút. Cái hài hước ở đây không phải là cái hài hước lộ liễu, cười hô hố khi ta nghe một chuyện pha trò, mà là nụ cười thầm, cười quay vào trong, một lúc sau mới cười khi ta nghiền ngẫm những lời trong văn bản. Đúng là một sự chéo cẳng ngỗng toàn diện. Ông mô tả sự kiện thô tục nhất là sự chửi rủa bằng những lời lịch sự, sang trọng của một bậc trí giả Hàn Lâm đang bàn luận về một vấn đề triết lý nghiêm trọng. Ông dùng những cụm từ như lý luận xuất sắc, tình cảm sôi sục, khuynh hướng đi quá xa, dự tính của hành động, vốn kiến thức chuyên môn, suy luận tinh tế, lý trí sáng suốt v.v. Sự dùng từ chéo cẳng ngỗng này, trước hết nó gây sự hài hước, vì nó nhái lại các sự trịnh trọng, đồng thời nó so sánh sự trịnh trọng với sự chửi bới, so sánh lý luận nghiêm chỉnh với lý luận bình dân, so sánh sự cãi với sự chửi, so sánh sự chửi với sự đánh, so sánh chửi nhau với đánh nhau, so sánh chửi thề với chiến tranh. Tất cả mọi so sánh này đều toát ra cái gì buồn cười, đều trái cẳng ngỗng, đều có thể là đề tài tự trào, tự diễu. Bức tranh Võ Phiến vẽ ra trong những bức tự họa như thế, sau cái cười là một sự đắng cay, một cái nhìn bi quan, thê thiết về những trò hề trong đời sống con người.